Hồ Chí Minh, niềm hy vọng lớn nhất. Niềm hy vọng cũng có nhiều tên gọi khác nhau, song ở Việt Nam, niềm hy vọng được tượng trưng là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đến lúc này tôi mới càng cảm thấy hiện rõ nét một ông cụ vóc tầm thước, điềm đạm mà tôi có may mắn được gặp vào tháng 10 năm 1966 trong căn nhà đơn sơ của người ở Hà Nội. Lòng kính yêu và quý trọng vô hạn của người Việt Nam đối với Bác Hồ đã đưa tôi đến với người như đến với một người đã rất thân và kính trọng, trạc tuổi với ba tôi đã qua đời. Lúc đó, cuộc leo thang ném bom của giặc Mỹ là một mối đe dọa thường xuyên. Đêm biến thành ngày, ngày là đêm. Tôi được đến thăm người trước 6 giờ, vào giờ ăn sáng. Tôi không bao giờ quên cảm giác trong mát và sảng khoái của buổi sáng hôm ấy. Dưới bầu trời ửng hồng của Hà Nội đang chiến đấu, những cô gái tiếp tục cảnh giới trên các mái nhà sau một đêm không ngủ khi có còi báo động, vân vân. Chúng tôi bước vào một vườn cây xanh, sương ban mai còn đọng trên lá. Ánh sáng tỏa khắp rừng cây cổ thụ trong sự yên lặng khó tả. Có thể ánh sáng từ một con người vĩ đại mà tôi sẽ gặp thôi thúc tôi bước nhanh hơn. Chúng tôi đi giữa hai hàng cây trên một đoạn đường ngắn và đủ để tôi nhớ lại tất cả những điều mà tôi biết về Bác Hồ, người đứng đầu nhà nước, một nhà thơ, một chiến sĩ. Những bài thơ người viết trong nhà tù chứa đầy ánh trăng dịu hiền và khát vọng tự do. Tôi thường ôn lại một trong những bài thơ người viết trong những giờ phút đen tối đó. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Bài ngắm trăng. Tôi biết, trong 40 năm dòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đấu tranh quên mình, đấu tranh bất hợp pháp. Nhưng khi trả lời câu hỏi của nhà báo nước ngoài, cụ đã ở tù bao nhiêu năm? Người chỉ nói bằng ý rất thơ. Thời gian trong tù thì bao giờ cũng dài. Đồng chí Rekov, đại sứ Bulgari ở Hà Nội kể lại, khi đồng chí Andrei Bansev, bác sĩ của chúng ta, hy sinh ở Việt Nam trong khi làm nghĩa vụ quốc tế của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân đến sứ quán Bulgari, không cầm được nước mắt hỏi: chúng ta sẽ báo tin cho mẹ đồng chí đó như thế nào? Và khi tới thăm Sofia, người muốn được gặp mẹ đồng chí Bansev. Những vấn đề quốc gia quan trọng không làm cho người quên sự quan tâm đến một bà mẹ có đau thương. Chính mẹ đồng chí Bansev đã kể lại cho tôi kỷ niệm rất cảm động về cuộc gặp gỡ ấy và sự thông cảm qua giọng nói ấm áp của người. Như một vị thượng khách, người đã để lại trên đất nước chúng tôi câu nói quý giá: ngày nay, nhân dân Bulgari đã tự tạo được ngay cả từng đồng xu mà họ cần thiết. Người không có cuộc sống cá nhân nào khác ngoài tình thương yêu đối với toàn thể nhân dân cả nước. Thu Hà, một em bé Việt Nam, luôn luôn hát bài âu yếm như sự âu yếm của tuổi thiếu niên đối với Bác Hồ. Và trong cả tuổi niên thiếu của mình, em cố gắng chăm chỉ với những bàn tay nhỏ bé học băng bó vết thương, cứu giúp các em khác trong các trận mưa bom để đạt cao hiệu quả nhất, cháu ngoan Bác Hồ. Tên Bác Hồ đối với tất cả thiếu nhi Việt Nam giống như một câu chuyện thần thoại mà các em rất quý mến và ưa thích khi được nghe kể. Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa đã mở của một căn nhà nhỏ phủ đầy bóng mát. Cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là lọ hoa hồng trên bàn và một cụ già vóc người tầm thước mà tôi đã được biết qua tranh ảnh. Đó là người Việt Nam cao nhất trong số những người Việt Nam mà tôi đã gặp. Người có đôi mắt đăm chiêu và có thể là người đăm chiêu duy nhất ở Việt Nam. Tôi tự hỏi, đâu là nguồn gốc bí ẩn của nỗi buồn thầm kín đó? Có thể là sự đau khổ của nhân dân, cũng có thể người linh cảm trước rằng sẽ không được nhìn thấy ước mơ của cả đời mình, giải phóng và thống nhất tổ quốc của người được thực hiện. Nhưng người đã thấy cuộc đấu tranh anh hùng trên tổ quốc thân yêu do người lãnh đạo và tin tưởng vào thắng lợi trong tương lai. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp, thứ tiếng mà người nói rất giỏi. Nhà thơ Tố Hữu cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ. Chúng tôi uống nước chè ướp hương sen, không có đường, như sinh hoạt trong một gia đình bình dị nhất. Người là chủ nhà, là chủ cả đất nước, mà chỉ mặc một bộ quần áo bà ba giản dị. Chân đi đôi dép cao su không tất, bắt gặp tôi đang chăm chú nhìn lọ hoa hồng. Ở đây, hoa hồng được coi là sự chúc mừng đối với tổ quốc tôi. Người nói bằng lời nói dễ hiểu rằng, trong mọi hoàn cảnh, người vẫn được lọ hoa hồng đặt lên bàn làm việc. Chỉ có sự hà khắc trong nhà tù mới tước mất thói quen đó của người. Lúc này, tôi mới nhận thấy hết ý nghĩa những bông hoa hồng nảy nhụy, tỏa hương trên chiếc cầu nối liền hai nước xa xôi chúng ta là như thế nào. Người hỏi tôi đã đi thăm những nơi nào ở Việt Nam. Người vui mừng khi biết tôi đã được vào thăm khu 4, một khu bị ném bom bắn phá ngày đêm. Để tận mắt thấy lòng dũng cảm kinh ngạc của những con người bình thường, người sửa cho tôi phát âm chữ Thanh Hóa và giải thích thêm âm thứ hai, hoa, ví dụ như hoa hồng. Tôi không thể tìm cách lặp lại đúng phát âm của chữ hóa. Người lưu ý tôi về nhạc điệu của tiếng Việt Nam, vạch vào không khí những bậc, những nốt và chỉ dẫn cho tôi cách lên xuống giọng và những âm nào cần phải nói như hát. Phải là một nhà thơ thực thụ mới có thể cảm thấy đúng từng thanh điệu chi tiết như vậy trong tiếng nói của dân tộc mình. Chúng tôi nói về thị trấn Phủ Lý bị tàn phá ác liệt trước đó mấy ngày. Tôi vẫn còn có những cảm giác nóng hổi về cái miệng núi lửa sâu thẳm, trong đó đã thiêu cháy thị trấn đẹp đẽ này, nơi tôi đã đi qua trước khi nó bị tàn phá. Không để tôi tự trấn tĩnh, người kể tiếp là đã từng chứng kiến sự bình tĩnh và dũng cảm của nhân dân mình. Nhưng một điều ngạc nhiên nhất trong chiến đấu là sự gan góc của phụ nữ Việt Nam. Khi tiễn tôi ra về, theo tập quán của Việt Nam cũng như của Bulgaria, chúng tôi dừng lại ở cửa hồi lâu, nói những câu cuối cùng về văn thơ của người mà không muốn chia tay. Qua nụ cười dí dỏm, người nói rằng người không phải là nhà thơ, trong nhà tù không có việc gì làm nên người cũng tập ghép vần thêm. Tôi rút trong túi sách của mình ra tập nhật ký trong tù của người đã được dịch ra tiếng Pháp và xin người cho chữ ký kỷ niệm. Tôi làm việc này sau khi gần tạm biệt người. Con người vĩ đại có một thứ ánh sáng rất kỳ diệu. Người có phong cách rất tự nhiên và bình dị. Chính vì thế mà lúc nào tôi cũng cảm thấy gắn bó với hình ảnh của người. Ngày nay tôi rất xúc động nhìn lại nét chữ chân phương điềm đạm của người với màu mực còn đỏ tươi trên trang đầu của tập thơ. Trong những ngày thành phố và làng mạc Việt Nam có nguy cơ biến thành trơ trụi, sự tàn phá đang đe dọa thủ đô Hà Nội và sự chết chóc đang đe dọa những em bé Việt Nam. Trong tình huống đó, với sức yếu đuối của tuổi già, người vẫn giữ được tự chủ trong quan niệm cũng như trong hành động. Người hy vọng rất sâu sắc vào nhân dân, cũng như nhân dân đặt hy vọng to lớn vào lãnh tụ của mình. Sự chết chóc không thể nào dập tắt được niềm hy vọng đó. Tôi ra về, một ông cụ vóc người tầm thước, đôi mắt đăm chiêu, mặc bộ quần áo bà ba màu cà phê, chân đi đôi dép cao su không tất, dừng lại ở ngưỡng cửa. Hồ Chí Minh, niềm hy vọng lớn nhất. Blaga Dimitrova, Bulgari. Trích Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 1985. Nay ở trong thơ nên có thép. Cảm tưởng sau khi đọc tập thơ nhật ký trong tù. Năm nay là năm thứ 15 thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng thời cũng là năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thọ 70 tuổi. Để chào mừng trong dịp này, Nhà xuất bản Nhân dân Văn học cho xuất bản tập thơ nhật ký trong tù, lấy thơ của lão đồng chí cách mạng để chúc mừng cách mạng Việt Nam và chúc thọ lão đồng chí. Thật không còn món quà nào có ý nghĩa hơn. Tinh thần của lão đồng chí cách mạng luôn luôn tươi trẻ. Truyền bá thơ ca chữ Hán của lão đồng chí cách mạng cho các thế hệ ở nước ta. Điều đó cũng đảm bảo cho tình hữu nghị cách mạng bền vững của nhân dân hai nước Trung Việt mãi mãi thắm tươi. Tập thơ Nhật ký trong tù có tất cả hơn 100 bài thơ. Xin chú thích. Tập thơ Nhật ký trong tù in ở Trung Quốc với đầu đề Ngục Trung Nhật ký thi sao, chỉ in đúng 100 bài trong số 114 bài của toàn tập được in ở Việt Nam lúc đó. Theo lời nhà xuất bản, đây là những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1943, khi người bị bọn phản động Quốc dân đảng bắt giam ở các nhà tù Quảng Tây. Trong đó chỉ có mỗi bài cuối cùng là làm sau khi mới ra tù mà thôi. Bài cuối cùng nói đây tức là bài Mới ra tù tập leo núi, lời thơ như sau: Núi ấp u mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạ bước tây phong lĩnh, trông lại trời nam nhớ bạn xưa. Năm trước, trên đường đi dự Đại hội Hòa bình Thế giới họp ở châu Âu cùng với các đồng chí Việt Nam, tôi đã được chép bài đó, nhưng lúc bấy giờ ấn tượng không sâu, cho rằng đây cũng chỉ là một bài thơ thông thường tả một cuộc leo núi nhớ đến bạn cũ. Nay mới biết đó là bài thơ người làm khi mới ra tù, nên bài thơ còn đậm một ý nghĩa khác. Đây không phải là một cuộc leo núi chung chung, cũng không phải là một niềm nhớ bạn chung chung, mà là hoài cảm của người đã được tự do sắp trở về Việt Nam tham gia cách mạng, tham gia cuộc chiến tranh giải phóng chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc. Có lẽ Hồ Chủ tịch thích dùng hình tượng dãy núi chập trùng để so sánh với sự tiến triển của cách mạng. Sự tiến triển của cách mạng là gian khổ, là sóng gió dồn dập, cũng giống như leo núi, trèo được lên đỉnh này lại có đỉnh khác cao hơn, phải đổ mồ hôi, phải thở hổn hển, trong lúc leo trèo còn có thể bị trượt ngã. Nhưng một khi đã lên tới đỉnh cao nhất, trước mắt sẽ mở ra một vùng trời đất rộng lớn mênh mông. Bài Đi đường trong tập thơ đã viết với ý đó. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng. Núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Đem bài Đi đường gắn liền với bài Mới ra tù tập leo núi thì có thể thấy rất rõ. Hồ Chủ tịch tuy đang leo trên ngọn Tây Phong Lĩnh ở Quảng Tây, nhưng tinh thần của người lại ở Tây Phong Lĩnh của cách mạng Việt Nam. Hồ Chủ tịch thường viết về cảnh ngộ của mình như trong bài mở đầu của tập thơ. Chẳng phải người đã nói rất rõ điều đấy đó sao? Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần tập thơ này. Nó không đơn giản là thơ, mà là một bộ sử bằng thơ, là một bức tự họa hay một cuốn tự truyện dưới hình thức thơ của một nhà cách mạng. 100 bài thơ, hầu hết bài nào cũng đều toát ra hết sức sinh động hình ảnh một nhà cách mạng lão thành, thanh thoát, tài trí ung dung, giản dị, kiên cường. Ấy là đồng chí Hồ Chí Minh. Thật là người làm sao thì thơ làm vậy. Bạn xem, tinh thần lạc quan cách mạng của người trong sáng biết chừng nào. Người sống trong ngục tù đen tối như vậy, lại phải đi quanh co hết nơi này đến nơi khác, tay chân bị trói buộc, đi lại trên đường núi lầy lội trong một năm, mà bị giải qua 13 huyện của Quảng Tây ở 18 nhà lao. Ăn thì ăn cháo, ngủ thì ngủ cầu tiêu, nhưng tinh thần của người lại kiên định biết bao. Trong nhà lao, trên đường áp giải, những điều mắt thấy tai nghe nhất nhất đều thành tài liệu làm thơ của người. Có khi người rất dí dỏm, người coi những dây chói trên thân mình là những dây tua cấp hiệu của võ quan nước ngoài. Người coi việc bị áp giải trên đường đi là một cuộc dạo chơi ngắm cảnh non nước một cách hào hoa. Khi bị giam trong nhà lao ở tỉnh Tây, nghe tiếng hát và tiếng nhạc bên ngoài, người bèn coi nhà lao là viện hàn lâm mỹ thuật nhỏ. Những ý thơ dí dỏm như vậy chứa đầy trong cả 100 bài. Tuy bị giam trong ngục, nhưng có khi người có thể ngủ rất ngon, một giấc miên man suốt mấy giờ. Do đó, người nói người là khách tiên trong ngục. Người hỏi, tự do tiên khách trên trời, biết chăng trong ngục có người khách tiên? Chúng ta đều biết rằng, trên trời tự do chẳng có khách tiên nào cả, mà trong ngục mới thực sự có khách thần tiên. Đó tức là những nhà cách mạng chân chính, họ là những người coi thường việc an nguy, việc sống chết của cá nhân để cho tinh thần của mình bay lượn nơi khoảng trời cách mạng rộng lớn hơn. Họ hòa cùng nhịp thở với nhân dân, tin cùng nhịp đập với nhân dân, tin chắc rằng sự nghiệp cách mạng của nhân dân nhất định sẽ thắng lợi. Vì vậy, họ có thể rất lạc quan, đồng thời có lúc cũng rất dí dỏm. Hồ Chủ tịch chính là một nhà cách mạng lỗi lạc như thế. Tinh thần lạc quan của người khiến người đã xem những tai ương trước mắt chỉ là sự rèn luyện bản thân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. Chúng ta vô cùng tự hào với nhân dân Việt Nam anh em đã có một vị lãnh tụ lỗi lạc như vậy. Vai trò của lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân là điều cần khẳng định. Có một vị lãnh tụ tài giỏi, khéo kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin với thực tiễn cách mạng, tùy từng lúc, từng nơi, khéo tập trung được ý chí của nhân dân làm thành sức mạnh vật chất không gì chống lại được. Điều đó có quan hệ rất lớn tới sự thành bại và cả sự thành công sớm hay muộn của sự nghiệp cách mạng. Hồ Chủ tịch tựa hồ đã nhận rõ điều đó. Tôi xin dẫn đoạn thứ ba của bài thơ Học đánh cờ trong tập thơ để chứng minh. Vốn trước hai bên ngang thế lực, mà sau thắng lợi một bên giành. Tấn công phòng thủ không sơ hở, đại tướng anh hùng mới xứng danh. Đây chẳng phải là lấy việc đánh cờ để ví với mối quan hệ giữa sự nghiệp cách mạng và nhân vật lãnh tụ đó sao? Tôi muốn nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại tướng anh hùng của cách mạng Việt Nam, và tôi tin rằng các đồng chí Việt Nam cũng đồng ý như vậy. Cần phải phân biệt giữa yêu mến lãnh tụ với sùng bái cá nhân. Sùng bái cá nhân là kính yêu một cách sai lầm hoặc là một lối yêu mến giả tạo. Không thích đáng. Một lãnh tụ lỗi lạc nếu được nhân dân yêu mến là do tình cảm tự nhiên của nhân dân. Đó là một thứ tình cảm không thể thiếu được trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp kiến thiết tổ quốc. Chẳng hạn, nhân dân Trung Quốc chúng ta rất sung sướng có một vị lãnh tụ lỗi lạc như đồng chí Mao Trạch Đông, và đồng thời cũng rất lấy làm tự hào với nhân dân Việt Nam có vị lãnh tụ lỗi lạc là đồng chí Hồ Chí Minh. Đúng vậy, tập thơ Nhật ký trong tù là một bộ sử bằng thơ mà còn ghi lại một phần bộ mặt xã hội Trung Quốc cũ khoảng năm 1942-1943. Từ năm 1949, sau khi Trung Quốc giải phóng, bộ mặt cũ xấu xa ấy đã vĩnh viễn không còn nữa. Chúng ta cần phải cảm ơn Hồ Chủ tịch đã giữ lại cho chúng ta nhiều di tích lịch sử trong thơ của người. Các em thiếu nhi ngày nay, có em nào thấy được cái cùm giữ tựa hung thần miệng trực nhai? Thời đại cũ dùng cái đó để cùm chân phải của người tù trước khi đi ngủ vì sợ họ bỏ trốn. Cho nên mọi người bị nuốt chân bên phải, co duỗi còn chân bên trái thôi. Các em thiếu nhi ngày nay, có em nào lại tin rằng trong nhà tù được đánh bạc công khai? Nhưng bác Hồ sẽ nói với các em rằng thời trước đó là việc rất bình thường. Người đã nói lên cái mâu thuẫn đó một cách dí dỏm. Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội, trong tù đánh bạc được công khai. Bị tù con bạc ăn năn mãi, sao trước không vô quách trốn này? Đây là bài thơ có nhiều tính chất châm biếm dí dỏm với đầu đề là cờ bạc. Ngoài ra còn có các bài tù cờ bạc, một người tù cờ bạc vừa chết, vân vân, nói lên việc đánh bạc công khai trong nhà tù ở xã hội cũ. Các em thiếu nhi ngày nay, có em nào tin rằng người bị giam trong tù lại giống như ở trong quán trọ, phải trả tiền chỗ ngủ, không thì phải nằm cạnh cầu tiêu, lại còn phải trả tiền đèn, mỗi người 6 đồng, nếu không sẽ không được thấy ánh đèn trong nhà tù u ám tối tăm. Tập thơ đã miêu tả khá nhiều về các cảnh kỳ quái của nhà tù thời trước, có nơi phải nộp tiền vào nhà giam, mới đến ít nhất phải nộp 50 đồng, nếu không thì ắt gặp nhiều chuyện lôi thôi. Tóm lại, việc gì cũng phải có tiền. Thổi một nồi cơm trả 6 hào, nước sôi mỗi chậu 1 đồng trao. 1 đồng của đáng 6 hào chỉ, giá cả trong tù định rõ sao? Bài tiền công. Việc ăn uống trong nhà giam, người tù phải tự lo liệu lấy. Hỏa lò ai cũng có riêng rồi, nhỏ nhỏ to to mấy chiếc nồi, cơm, nước, rau, canh đun với nấu, suốt ngày khói lửa mãi không thôi, bài sinh hoạt trong tù. Cho nên, nhà lao mà giống gia đình, muối, dầu, gạo, củi tự mình phải lo, phòng riêng mỗi cửa một lò, cơm canh mọi thứ nấu kho suốt ngày, bài nhà lao quả đức. Bộ mặt sinh hoạt trong tù được miêu tả rất chân thực. Với các em thiếu nhi ngày nay, các em sẽ có cảm tưởng mình đang đọc 1001 đêm lẻ. Nhưng đây chỉ là Quảng Tây trước ngày giải phóng. Không riêng gì Quảng Tây như vậy, mà toàn Trung Quốc trừ khu giải phóng cũng đều như vậy. Thực ra ở nhiều nơi tình hình đen tối ấy còn khủng khiếp hơn nhiều so với những điều miêu tả trong tập thơ. Qua tập thơ, ta thấy trong một năm trời bị áp giải đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hình như Hồ Chủ tịch chưa bị đánh đập tra tấn lần nào. Có lẽ đó cũng có thể coi là một sự ưu đãi đặc biệt đối với người chăng. Trong những ngày bị giam cầm trong tù ngục gian khổ, Hồ Chủ tịch tuy tỏ ra rất lạc quan cách mạng, nhưng thực ra người sống rất khổ sở. Trong ngục, người đã từng bị ốm. Trong tập thơ có bài ốm nặng như sau: ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh, nội thương đất Việt cảnh lầm than. Trong tù mắc bệnh càng đau khổ, đáng khóc mà ta cứ hát tràn. Đó là sự phận uất đến mức chua xót. Đã phận uất thì phải chua xót. Một nhà cách mạng như Hồ Chủ tịch sang Trung Quốc lại bị ngồi tù, mà cuộc sống tù ngục lại vô nhân đạo đến thế. Và lại, không phải chỉ một mình Hồ Chủ tịch gặp tai nạn đó, mà rất nhiều đồng chí cách mạng Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đều gặp tai nạn đó. Thế thì tại sao lại không phận uất, mà đã phận uất thì sao lại không chua xót? Vì thế, mặc dù là người lạc quan cách mạng, trong thơ của người, Hồ Chủ tịch cũng có lúc đã khóc. Tôi xin dẫn 4 câu thơ sau cùng của bài Đêm Thu. Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ, muôn tơ vương vấn mộng sầu nay. Ở tù năm trọn thân vô tội, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Đây là nước mắt của người anh hùng, nước mắt của người chiến sĩ. Nước mắt này không nhỏ vì mình, mà là nhỏ vì hàng nghìn hàng vạn con người bị đau khổ. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam đều hết sức nhanh chóng. Có lẽ lúc bấy giờ, Hồ Chủ tịch cũng chưa nghĩ tới như vậy. Ngày Hồ Chủ tịch ra tù, cách ngày thắng lợi của cách mạng Trung Quốc có 6 năm. Cách ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có 2 năm. Cách ngày thắng lợi Điện Biên Phủ và ngày ký kết Hiệp định Geneva về vấn đề Đông Dương cũng chỉ có 10 năm. Đó là do trải qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài biến đổi về lượng, đã đến lúc nhanh chóng biến đổi về chất. Chúng ta rất vui mừng vì nước Trung Quốc cũ và bọn xài lang của Trung Quốc cũ nói trong tập thơ đã mất đi và không bao giờ trở lại nữa. Nước mắt của Hồ Chủ tịch ngày nay đã trở thành nước mắt mừng vui. Uống nước phải nhớ nguồn. Có được ngày hôm nay, chúng ta không thể quên ngày hôm qua. Chúng ta cảm tạ bộ sử bằng thơ của Hồ Chủ tịch đã ghi lại cho chúng ta một nét về bộ mặt của thời đại cũ. Ấy là những điều mà chúng ta lại càng thấy rõ thời đại hiện nay tươi sáng biết bao. Các em thiếu nhi của Trung Quốc mới sinh trưởng trong thời đại Mao Trạch Đông sung sướng biết chừng nào. Các em thiếu nhi của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sinh trưởng trong thời đại Hồ Chí Minh cũng sung sướng biết chừng nào. Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng, bóng tối đêm tàn quét sạch không, hơi ấm bao la trùm vũ trụ, người đi thi hứng bỗng thêm nồng. Đó là đoạn thứ hai trong bài thơ Giải Đi Sớm. Giải đi sớm, đây tức là từ sáng tinh mơ đã bị áp giải đi. Nhưng đọc nó, chúng ta thấy hình như là ca ngợi thời đại hiện nay. Đó chính là tác giả đã có ý dựa vào những dự kiến khoa học để tỏ rõ tinh thần lạc quan cách mạng của mình. Về thơ mà xét, tức là xét theo quan điểm giá trị nghệ thuật, thì trong tập thơ có rất nhiều bài thơ hay. Hình thức thơ tương đối đơn thuần. Trong 100 bài thơ thì có 94 bài là thất ngôn bát cú, 1 bài thất ngôn đường luật, 1 bài ngũ ngôn, 4 bài tạp thể. Nội dung là thổ lộ trực tiếp nỗi niềm tâm sự hoặc phản ánh những điều thấy trước mắt. Hầu hết đều không màu mè tô vẽ mà rõ ràng như lời nói. Có một số bài rất hay, nếu như đặt lẫn vào trong tập thơ của những thi nhân đời Đường, đời Tống thì cũng khó mà phân biệt được. Tôi xin trích một vài bài thơ sau đây để ví dụ. Đêm thu không đẹp cũng không chăn, gối quắp lưng còng ngủ chẳng an. Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, nhòm xong bắt đầu đã nằm ngang. Bài đêm lạnh. Gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như rùi nhọn chích cành cây. Chùa xa chuông dục người nhanh bước, trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay. Bài hoàng hôn. Nhưng Hồ Chủ tịch không tự cho mình là nhà thơ. Trong bài thơ mở đầu tập nhật ký, người đã nói rất rõ: ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Nếu như cần phải làm thơ thì thơ ngày nay cần phải như thế nào? Hồ Chủ tịch có chủ trương rất rõ rệt. Bài Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi, tôi thấy người nói rất rõ: thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, mây gió trăng hoa tuyết núi sông. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Toàn bộ 100 bài thơ, hơn 2.700 chữ, chỉ có duy nhất một chữ thép. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ thì hầu như bài thơ nào cũng có thép, câu nào cũng có thép. Vì sao vậy? Bởi vì người làm thơ có tinh thần thép rất chắc chắn, có tinh thần xung phong hãm trận. Đó phải là tinh thần thơ ca của giai cấp vô sản hiện nay, tức là tinh thần cách mạng kết hợp học thuyết cách mạng không ngừng phát triển theo từng giai đoạn. Với chủ nghĩa đế quốc, với kẻ thù giai cấp, chúng ta quyết không ôm ấp bất kỳ một ảo tưởng không thực tế nào. Chúng ta cần phải thực sự cầu thị, cần cù nhẫn nại, vững chân chắc bước, vùi đầu làm việc để trở thành những người có tinh thần thép rắn chắc. Chúng ta nguyện cùng các đồng chí Việt Nam và những người cùng chí hướng trên toàn thế giới, tay siết chặt tay, vai kề sát vai, dùng văn nghệ thép, thơ ca thép để đả mạnh vào chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xét lại hiện tại, góp phần đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ hòa bình thế giới một cách thiết thực. Chúng ta hãy hô to: tinh thần thép muôn năm, văn nghệ thép và thơ ca thép muôn năm. Quách Mặt Nhược, Trung Quốc, ngày 19 tháng 8 năm 1960, chương Thâu Dịch, trích Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12, năm 1960.